báo cáo học tập giáo nghĩa đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Phật Đà Phổ Tế, Hà Nội.
Tập 3.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem đến nguyện thứ tư của Thập Đại Nguyện Vương là sám hối nghiệp chướng. Nghiệp là tạo tác nơi thân, khẩu, ý. Tạo tác có lợi cho mình thì sẽ tăng trưởng cái ngã, đây là ác. Tạo tác nhưng mà chỉ có lợi cho người khác thì sẽ tiến đến vô ngã, đây là thiện. Còn chướng thì gồm có phiền não chướng và sở tri chướng. Cho nên nghiệp chướng hàng ngày chúng ta đều tạo ra rất là nhiều, cho nên chúng ta phải biết quay đầu sửa đổi lại những cái nghiệp chướng, những cái nghiệp bất thiện của mình. Vậy sám hối nghiệp chướng là gì quý vị? Sám hối là biết lỗi thì phải sửa, sau không phạm nữa. Điều này rất quan trọng. Thực sự sám hối là không tái phạm nữa, đây là thật sự là sám hối. Cho nên trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, Ngài có nói: Tôi nay dùng ba nghiệp thanh tịnh đối trước hết thảy chư Phật Bồ Tát trong cực vi trần số cõi nước khắp pháp giới, thành tâm sám hối, về sau chẳng gây tạo nữa, luôn trụ tịnh giới, hết thảy công đức. Ở đây Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta, muốn sám hối được thì trước tiên phải thanh tịnh thân, khẩu, ý. Trong thanh tịnh thân, khẩu, ý này thì thanh tịnh ý nghiệp là yếu tố quan trọng nhất, yếu tố then chốt. Ý nghiệp sẽ dẫn đầu các pháp. Gây tạo bất thiện nơi thân, gây tạo bất thiện nơi khẩu đều bắt nguồn từ cái ý của chúng ta, quý vị. Ngài dạy sám hối như vậy thì liền thu hoạch công đức, liền tiêu trừ được nghiệp chướng, lại không bị chán nản, không bị thoái chuyển. Vì thật thành tâm sám hối, thân thanh tịnh được thân, khẩu, ý, cho nên những bất thiện pháp không sinh ra. Bất thiện pháp không sinh ra, giới định tuệ hiện tiền, người này sẽ đắc được pháp hỷ sung mãn. do sám hối đạt được hiệu quả. Cho nên sám hối của Phổ Hiền Bồ Tát là tương tục bất đoạn, có nghĩa là thường thời và không thoái chuyển quý vị, vì đạt được pháp hỷ sung mãn. Cho nên chúng ta phải biết một vấn đề rất là rõ ràng trong nhà Phật. Chúng ta học tập Phật Pháp không phải là chịu khổ mà học tập, không phải là chịu đựng để học tập, mà học Phật Pháp chúng ta đạt được niềm vui. Niềm vui ở đây không phải là vui từ bên ngoài đem đến, mà vui từ bên trong lưu lộ ra quý vị. Sám hối không phải là đau khổ. Sám hối chính là đem cái tự tánh của mình lưu lộ ra. Những ác nghiệp tự nhiên bị tiêu trừ. Đây là chân thật tu hành. Cho nên phải nhìn nhận tường tận thì chúng ta tu hành mới có kết quả. Thậm chí chúng ta tu hành chưa có kết quả, chúng ta cũng phải biết vấn đề của mình ở đâu quý vị. Chúng ta cùng xem đến nguyện thứ 5 là tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức này, thứ nhất sẽ đối kỵ lại, đối trị tập khí ganh ghét, tập khí đố kỵ của chúng ta. Đây không phải là nói lỗi của quý vị, đây là căn bệnh chung của chúng sanh, là những căn bệnh chung của những người như chúng ta quý vị. Chúng ta thấy trong Lục Tổ Đàn Kinh, lúc Huệ Năng Đại Sư được giao y bát, những vị huynh đệ của Ngài, tức là cùng là đồng học, học trò của Ngũ Tổ, những người này rất quý Thiền Sư Thần Tú. Lục Tổ Huệ Năng là một người không được lòng mọi người, một người không biết chút gì về Phật Pháp, chỉ là một người làm công trong chùa mà thôi. Nhưng mà lại được giao y bát, được trao truyền y bát từ Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn vậy. Cho nên những vị huynh đệ này mới quyết định là đuổi theo Ngài để đoạt lại y bát, vì cho rằng Ngài không xứng đáng, không phục. Đây là tập khí đố kỵ, tập khí ganh ghét của chúng ta. Những tập khí này là bẩm sinh quý vị. Bẩm sinh có nghĩa là chúng ta sanh ra chúng đã có rồi. Hay còn gọi những phiền não này gọi là câu sanh phiền não, có nghĩa là những phiền não mang theo chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp. Đối với người tu hành chúng ta thì tâm đố kỵ chướng ngại cho vấn đề tu hành của chúng ta rất lớn quý vị. Cũng có thể nó gây ra sự chướng ngại đối với người khác, nhưng mà thực sự người thiệt hại nhất, người bị chướng ngại nhiều nhất chính là bản thân mình. Chúng ta ganh ghét, chúng ta đố kỵ người thật sự tu hành, đối với họ một mảy may cũng không ảnh hưởng quý vị. Người bị ảnh hưởng, người bị chịu thiệt là chính chúng ta. Cái tội nghiệp này thì vô cùng nặng quý vị. Biển Phật Pháp mênh mông, ngày nay người giảng kinh, người thuyết pháp ít rồi. Tội lỗi lớn nhất là chướng ngại sự hoằng truyền Phật Pháp. Sự ganh ghét, đố kỵ trong Phật Pháp, đây là tội lỗi rất lớn. Có thể đồng học chúng ta cũng vướng phải những điều này. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Chúng ta tu tập với một pháp môn, một vị lão sư, không phải là vị lão sư của chúng ta là đệ nhất. Bạn có quan niệm này thì sai rồi. Bạn vô tình, bạn lại đem phỉ báng Phật Pháp rồi. Các vị lão sư kia không tốt sao? Tốt chứ. Không tốt là bản thân chúng ta. Bản thân chúng ta là phàm phu sơ học. Chúng ta chỉ có thể chọn một con đường, một khía cạnh để đi vào trong biển Phật Pháp. Vô số đường đi trên hình tròn có thể vào đến tâm của hình tròn. Chúng ta chỉ có thể đi một con đường, là do căn tánh chúng ta thấp kém. Những người khác đi con đường khác, được không thưa quý vị? Rất được, rất tốt. Bản thân chúng ta nỗ lực tu tập, thành tựu cho chính mình. Tất cả những đồng học khác, những đồng học tu các pháp môn khác, những đồng học tu tập các tôn giáo khác, chúng ta đều phải trân trọng. Chúng tôi nhớ Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài có kể một câu chuyện. Khi Ngài đến giáo đường của đạo Thiên Chúa Giáo thì Ngài thấy một cây thánh giá và bộ kinh thánh của họ, thì Ngài đảnh lễ, đê đầu sát đất Ngài đảnh lễ. Thì những vị đi theo sau buổi gặp đó thì họ mới nói: Hòa Thượng, Ngài như vậy là không đúng, Ngài lạy ngoại đạo. Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài không trả lời. Một lát thì Ngài bảo: Tôi lạy là tôi lạy Quan Thế Âm Bồ Tát. Những người kia mới bảo: Rõ ràng là Ngài lạy thập giá của Thiên Chúa Giáo mà. Ngài nói: Tâm lượng của anh nhỏ hẹp quá. Trong cửa nhà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát 32 ứng hóa thân, đáng hiện thân gì để được độ thì hiện thân đó. Có thể hiện thân cây cỏ, rừng núi sơn hà đại địa, đồng nam đồng nữ, trưởng giả tỳ kheo tỳ kheo ni. Chỉ cần đáng được độ thì Ngài lập tức hiện thân để mà được độ. Cho nên chúng ta phải có cái nhìn hết sức là rộng rãi, nhìn thật là như pháp, thì đối với sự tu hành của chúng ta không có bị chướng ngại. Nếu bản thân mỗi chúng ta chỉ tuyên dương, tán thán pháp môn của mình và chê tất cả các tôn giáo, các tông phái khác, bạn thử nghĩ xem, một người ở tông phái khác một người ở tôn giáo khác, họ cũng sẽ làm như bạn. Họ tán thán tông phái của họ, họ tán thán tôn giáo của họ, họ chỉ trích các phần mục còn lại. Bạn thử xem có thể đoàn kết, có thể hòa hợp được hay không. Nếu chúng ta có cái ý niệm này là chúng ta đang gieo cái nhân đấu tranh, đang gieo góp phần cái nhân chiến tranh. Chúng ta đang tạo tội nghiệp mà chúng ta không hay biết. Cho nên chúng ta phải hết sức rõ ràng vấn đề này. Chúng ta phải hoan hỷ thành tựu cho người khác. Chỉ cần là thiện pháp, chỉ cần là tịnh pháp, chúng ta phải đi thành toàn cho người khác. Đây cũng là một lời nhắc nhở rất quan trọng của Ấn Quang Đại Sư. Ngài đã nhắc chúng ta, tất cả mọi người đều là Phật Bồ Tát, chỉ có chúng ta là phàm phu mà thôi. Phải thành toàn được việc tốt cho người khác. Vô hình chung sẽ đoạn trừ được những cái tâm ganh ghét đố kỵ, thành tựu cái vấn đề tùy hỷ công đức của chính mình. Chúng ta xem tiếp. Nguyện thứ 6 là thịnh chuyển pháp luân. Pháp luân là đại biểu thuyết pháp, đại biểu của hoằng pháp lợi sanh. Luân là bánh xe. Luân này thể hiện cái tướng viên mãn. Công tác giáo dục Phật pháp ngày nay thì bị thiếu kém rất nhiều. Người hoằng pháp, người có thể giảng kinh thì quá ít rồi. Không những Phật pháp mà các tôn giáo khác đều dần bị mất đi cái hệ thống giáo dục. Nền tảng giáo lý mọi người hầu như không còn chú trọng nữa. Cho nên thịnh chuyển pháp luân là chúng ta phải cần làm công tác hoằng pháp lợi sanh, cần đưa Phật giáo trở lại công tác giáo dục. Phật giáo là nền giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đối với chín pháp giới chúng sanh, trong đó có nhân pháp giới, có nghĩa là cõi người của chúng ta, cần đem những giáo lý của Phật triển khai theo mô hình giáo dục. Việc này rất quan trọng quý vị. Bản thân chúng tôi thì chúng tôi cũng không nghĩ rằng mình có khả năng để giảng kinh thuyết pháp. Vì người xưa tiêu chuẩn như thế nào mới được thuyết pháp? Khai ngộ rồi mới được thuyết pháp. Ngày nay chúng ta đi tìm đâu người khai ngộ? Người khai ngộ họ nói, chúng ta không nghe. Chúng ta không cần học. Đương nhiên họ sẽ không dạy. Cho nên bản thân chúng tôi và một số thầy bạn, chúng tôi phát tâm học tập kinh giáo. Chúng tôi ngồi nói đây là chia sẻ, báo cáo lại những vấn đề mình đã học tập được. chúng tôi ngồi đây là học trò để trả bài cho quý vị. Mong rằng sẽ góp được một chút công sức nhỏ cho sự nghiệp giáo dục Phật Pháp. Hy vọng rằng tâm cầu học của chúng tôi sẽ có những vị thầy xuất hiện dạy dỗ để Phật Pháp trở lại là nền giáo dục. Phật Pháp là dạy học, học trò là phải học và làm. Làm ở đây không phải xa xôi ở đâu, làm ở đây chính là chúng ta thực tiễn trong cuộc sống. Cho nên chúng tôi cũng thường nói Phật Pháp không phải là ở đâu xa, Phật Pháp là trong cuộc sống của chúng ta. Phật Pháp không phải cần cho những người đi tu, ai cũng cần Phật Pháp. Vì sao? Ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Phật Pháp là hệ thống giáo dục, hệ thống lý luận tư tưởng để đưa một người sống một cách toàn diện, sống một cách viên mãn nhất. Cho nên những vị pháp sư trẻ tuổi như chúng tôi, những người hậu học trẻ tuổi như chúng tôi, chúng tôi nghĩ cần phải đem Phật Pháp đến với mọi người một cách thực tế nhất, cần thiết nhất, trực tiếp giải quyết những vấn đề trong cuộc sống của mọi người. Vì sao có Phật Pháp? Vì có thế gian Pháp. Để đối trọng lại với thế gian Pháp, để giải quyết những vấn đề của thế gian Pháp, cho nên mới có Phật Pháp. Phật Pháp là phải khế lý, khế cơ. Đầu tiên là phải khế lý, có nghĩa là phù hợp với lý luận, nguyên tắc mà Phật đã nói. Nguyên tắc này là nguyên tắc của vũ trụ, nguyên tắc của tự nhiên. Thứ hai là phải khế cơ, là phải phù hợp với căn cơ, có nghĩa là người nghe phải nghe được, hiểu được, dùng được và có kết quả. Phật Pháp như vậy thì chúng tôi tin Phật Pháp sẽ rất nhanh chóng trở lại là Phật Pháp giáo dục, và Phật Pháp sẽ rất nhanh để hưng thịnh trở lại. Còn chúng ta nói thứ nhất là không tương ưng với chánh pháp thì đây là ma nói. Thứ hai, tuy là tương ưng với chánh pháp nhưng mà không, người nghe không giải quyết được vấn đề của bản thân họ. Người nghe họ không chịu nghe thì những lời chúng ta nói là thừa rồi. Để làm được những vấn đề này không phải là một người hoặc hai người hoặc một thời gian ngắn. Tất cả những đệ tử học Phật của chúng ta phải có cái trách nhiệm này. Chúng ta phải có cái ý niệm này, chúng ta phải có những cái hành động này. Thường thời chúng ta thường tu phước. Tu phước gì là lớn quý vị? Tu phước báu, thỉnh chuyển pháp luân này rất là lớn. Phật Pháp là sư đạo, không thể một vị thầy nói pháp của mình rất hay, một vị thầy giỏi không thể chiêu sinh, không thể treo bảng quảng cáo được. Chúng ta có duyên biết được pháp môn tịnh độ, biết được những vị thầy tu tập pháp môn tịnh độ. Bản thân chúng ta cũng là người tu tập tịnh độ. Mỗi khi chúng ta có hữu sự, có nhân duyên như cúng dỗ, như các công việc gia đình, nên mời những vị thiện tri thức về chia sẻ giáo pháp. Chúng tôi nghĩ đây là phương pháp tu phước lớn nhất. Bản thân chúng tôi cũng đang làm công tác này. Một mình chúng tôi thì không thể làm được. Chúng tôi cần nhiều người. Cần những người có thể hoằng pháp, cần những người có thể hộ pháp. Chúng tôi hy vọng sau khi học xong Nguyện Thịnh Chuyển Pháp Luân này, mỗi người đều đạt được lợi ích. Lợi ích là gì quý vị? Quý vị cũng phát tâm thịnh chuyển pháp luân. Tự quý vị cũng phát tâm hoằng pháp. Tự quý vị cũng phát tâm hộ pháp. Hoằng pháp ở đây không phải thăng tòa thuyết pháp mới gọi là hoằng pháp. Tự mình tu tập cho tốt, tự mình tu tập cho đúng, tu tập cho có kết quả. Người khác nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc thấy, họ sẽ có những cái cảm nhận và họ cảm thấy có sự chuyển biến nơi họ. Họ cảm thấy cần phải học tập với chúng ta. Đây là chúng ta đang hoằng dương Phật pháp. Chúng ta đang hoằng dương chánh pháp. Hoằng dương chánh pháp không nhất thiết phải là ngôn thuyết. Hoằng dương chánh pháp quan trọng hơn nữa là thân hành. Cho nên mỗi một người cần phải phát tâm như vậy. Còn chúng ta cũng tự xưng mình là người hành giả tu tập pháp môn tịnh độ. Thậm chí chúng ta tu tập, chúng ta xưng là mình học theo Lão Hòa Thượng Tịnh Không, nhưng mà bản thân của chúng ta nói, làm, suy nghĩ hoàn toàn không giống với những lời Hòa Thượng đã dạy. Vậy thì chúng ta đang phỉ báng Hòa Thượng. Chúng ta đang phỉ báng pháp môn niệm Phật. Cái tội này rất lớn thưa quý vị. Vì sao? Vì chúng ta làm cho người khác mất tín tâm. Chúng ta làm cho người khác cảm thấy pháp môn tịnh độ này là xấu. Họ sẽ phỉ báng pháp môn tịnh độ. Họ sẽ chê bai pháp môn tịnh độ. Họ sẽ không tin tưởng, họ sẽ gièm pha. Tội nghiệp của họ gây ra là do quý vị. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về cái vấn đề này. Cho nên nhất định phải phát tâm, phải thực hành, nỗ lực mà tu hành. Ngày ngày đều phải cải tiến, ngày ngày đều phải sách tấn chính mình. Như vậy chúng ta tu tập thịnh chuyển pháp luân như vậy, chúng ta sẽ thu hoạch được vô lượng công đức. Đem công đức này hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì vô cùng tương ưng. Vì sao? Vì chúng ta học hạnh phổ hiền, đem công đức học hành phổ hiền này cầu về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là điều mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy cho chúng ta. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta học tập đến đây.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thondida.org. chấm nét.